ngày 3 tháng Giêng năm 2014 lịch 2557, giáo trình Phật Pháp Bóng Đá Đức Kinh Mi Linh Đá Ban Há, bản dịch của Tỳ Kheo Nhật Thiên. Đề tài hôm nay tu tập lịch sử về thiên nhiên, ví dụ về đặc tính của lời, bèo cái sẽ do Đại Đức Pháp Tính giảng dạy. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp lãnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngữ thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, thế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo. Xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì dễ hạnh, biết lạc tru trong thiền. Chữ thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tâm trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Sa thú, con kính tri ân sư Minh Hạnh. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay giáo trình Phật Pháp Bóng Đá Đức Kinh Mi Linh Đá Ban Há. Bản dịch của Tỳ Kheo Nhật Thiên, đề tài hôm nay là bài học tu tập về từ thiên nhiên, ví dụ về đặc tính của loài bèo cái. Chúng con kính cung thỉnh thượng tọa các đẳng từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa đại chúng Phật tử, đại chúng Phật tử, xin chào các quý Phật tử. Thưa vị, ngày hôm qua chúng tôi tu có nói một điều là khi mà thí dụ về lời sóc thì thiền tọa cũng không biết chắc là con sóc nó có dùng cái đuôi của nó để tấn công sát thủ hay không. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta lại nói một chuyện xa hơn. Con sóc thì thực ra chúng ta có thể biết được ở trong chùa có nhiều sóc, nhưng hôm nay chúng ta bắt đầu bước vào cái thí dụ về con bèo cái. Thì thưa quý vị, chúng ta phải lật một số cái hồ sơ và các cái tài liệu về con bèo cái cũng cái rất rất là thú vị. Nhưng mà bài học mà chúng ta sắp học hôm nay cũng như nhiều ngày tới là đề cập đến một số sự việc liên quan đến thiên nhiên. Và một cái rất là đặc biệt, đôi khi chúng tôi tự hỏi rằng nếu mà chư vị thánh tăng ngày xưa không phải là các bậc thánh, có lẽ các ngài khó có thể biết được nhiều và biết một cách bác học, biết một cách liên thông như vậy về những hiện tượng thiên nhiên. Hôm nay chúng ta sẽ nghe một ví dụ về loài bèo cái. Và về điều này thì chúng ta một lần nữa bắt gặp cả hai thế giới. Một là về hiện tượng thiên nhiên của một loài bèo cái. Và thứ hai, thưa quý vị, chúng ta sẽ đi vào một khái niệm tuy rằng rất quen với đạo Phật nhưng mà rất xa lạ với nhiều Phật tử. Đó là phần lớn trong chúng ta rất là sợ không đầu thai, nói cách khác là chúng ta muốn luân hồi, trong khi đạo Phật dạy là vượt thoát trong lục sanh tử. Và điều này sẽ được nghe giảng trong bài học ngày hôm nay qua lời pháp thoại của đại đức Pháp Tính. Ví dụ mời quý Phật tử quan hỷ đọc cho phần chánh kinh, sau đó chúng ta sẽ thỉnh đại đức giảng sư gửi đến đại chúng pháp thoại trong ngày.
Kính cảm ơn thượng tọa, kính tri ân thượng tọa giác đẳng rất nhiều. Thưa, đây là bài chánh kinh của hôm nay. Thưa ngài Nagarjuna, điều mà ngài nói là một tính chất của loài rêu cái nên được hành trì. Một tính chất nên được hành trì ấy là điều nào? Tâu đại vương, giống như loài rêu cái đậu thai chỉ có một lần, không tiếp tục đi đến với con vua địch nữa. Tâu đại vương, tương tự y như thế, vị hành giả thiết tha tụ tập sau khi nhìn thấy sự tiếp nối trong tương lai, sự tái sinh, việc nằm ở bào thai, sự chết, sự tan rã, sự hoại diệt, sự tiêu tan, nỗi sợ về luân hồi khổ cảnh, sự không tương xứng, sự dằn vặt, nên thực hiện tác ý đúng đường lối rằng ta sẽ không tiếp tục về việc sanh ra lần nữa. Tâu đại vương, điều này là một tính chất của loài béo cái nên được hành trì. Tâu đại vương, điều này cũng đã được Đức Thế Tôn, vị trời vượt trội của vị trời nói đến kinh tập. Bài kinh người chăn bò Haniya, tợ như con bò mộng đã cắt đứt các sự trói buộc, tợ như con voi đã bứt lìa sợi dây rừng thối tha. Ta sẽ không đi đến việc nằm ở bào thai lần nữa. Này vị trời, nếu ngài mong muốn thì ngài hãy đổ mưa. Câu hỏi về tính chất của loài béo cái là thứ tư. Kính thỉnh đại đức Pháp Tính từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Xin kính thỉnh đại đức Pháp Tính. Kính thưa chư quý chư tăng, hình như là hiện bây giờ trong diễn đàn của chúng ta không có đại đức Pháp Tính. Con kính thưa thượng tọa giác đẳng, bây giờ thì làm sao đây? Con xin mời thượng tọa giác đẳng.
Thưa quý vị, có lẽ đại đức Pháp Tính đang tìm cách trở lại sau khi giảng đồng trực tuyến. Thế thì tập tự sư đưa tay kính cung thỉnh thưa tọa và kính thỉnh thưa tập tự sư.
Xin hỏi quý vị có nghe lời chúng ta nói không?
Dạ, xin
cần gì. Cái bệnh thường thường như tặng, cái bệnh thì tặng cái thứ gì từ một thanh khoản chúng tôi có một vắng mặt nên chi những ngày mà hầu trong người chúng tôi có thể đi khuyết được thì chúng tôi cần nghiệm. Vì là để góp phần trong cái việc mà thuyết pháp cho Phật tử trung trung. Thứ hai nữa là cũng đỡ đần cho thượng tọa Nhật Tẩm, vì thượng tọa có nhiều cái cách mạng ở trung trung như là ngày nào cũng điều họp câu thấu luận, cho nên khi mà các vị khác gặp trục trặc thì chúng tôi có thể được thì chúng tôi sẽ thiết khai cho. Hôm nay một bài học, chúng ta cũng có một điều thú vị là chúng ta biết được đối với cái loại báo hay là bèo cái trong cuộc đời nó chỉ mang thai có một lần thôi. Đó là do cái chủng loại đó như vậy. Người xưa thường nói nếu mà những cái con vật mà nó hung tợn, nó nguy hiểm mà nó sanh nhiều thì như vậy con người chết hết. Cho nên chúng tôi nghĩ rằng đây cũng là một điều lý thú, nhưng có điều là chúng ta cần nên biết rằng là ngày xưa cái phương tiện thông tin khoa học không có như ngày hôm nay mà người ta nghiên cứu tìm tòi bên ở cái thế giới động vật. Lúc đó phương tiện thông tin không có, hay là cái dụng cụ để tìm hiểu các chúng sanh thời đó cũng có. Nhưng mà đối với những vị đã giác ngộ, những bậc A-la-hán có thần thông, thì các vị đó thông hiểu được những gì đã xảy ra trong cuộc đời này. Một cái kiến thức rất là nguyên bác mà chúng ta nên biết rằng thời Đức Phật cách đây xa, cách đây lâu hơn chúng ta trên 25 thế kỷ. Và điều này đã được nói đến như vậy và được chư tăng trong thời đại hiện tại các ngài có học hiểu khoa học, biết được khoa học về cái động vật thưởng thức thế thì các bạn cũng chấp nhận như thế, chứng tỏ rằng là cái điều này sẽ được nói lên một cách nghiêm túc và đó là sự thật. đọc qua những cái đoạn kinh các cái bộ luật lệ, ví dụ trong bộ kinh Lê-lê-lê-pa-na giúp cho chúng ta có một sự kiến thức về hai phương diện, trên phương diện Phật học và trên phương diện kiến thức thưởng thức. Kiến thức phổ thông ở bên ngoài chúng ta học được những đặc tính thiên nhiên, những đặc tính thiên nhiên từ các loại vật hay là đồ vật, thì kể ra trong trường hợp này cũng là một điều đặc biệt. Hôm nay khi mà nói về đặc tính của con bèo cái thì nó chỉ là đậu thai một lần thôi. Đậu thai chứ không phải là đậu thai, quý vị nhớ kỹ. Đậu thai có nghĩa là cái chủng loại đó nó chỉ thụ thai một lần rồi sau đó không có đi đến với con đực nữa. Trên phương diện này thì chúng ta nên hiểu rằng là không phải là cái chủng loại đó, cái loại đặc tranh đó mà nó có sự từ khước hay là tả ly gì. Nhưng mà ở đây tôn giả Na Tế Sĩ Na ngài đem ra cái đặc tính này để ngài ví dụ và một vị hành giả cần phải tu tập. Như cái ví dụ đó có nghĩa là vị hành giả phải nhàm chán cái cuộc sanh tử luân hồi này và cái chuyện quá khứ đã qua, chúng ta đã luân hồi nhiều kiếp thì cũng đang nói đi. Nhưng mà ngay trong kiếp sống hiện tại, thời Đức Phật, những bậc xuất gia tu tập thì các vị rất quyết tâm rằng là chỉ luân hồi trong một kiếp này nữa thôi, chứ không mong mỏi về sự tái sanh kiếp sau nữa. Bởi vì cái sự luân hồi là khổ. Khổ như thế nào? Và Đức Phật đã dạy về cái khổ luân hồi đó ra sao? Thì bây giờ đã có để Đức Phật tính vào rung, chúng tôi xin dịp khuyết để nói lên một vài cái gợi ý. Xin cung thỉnh để Đức Phật tính cầm liệt và bắt đầu thuyết giảng theo cái phương sự của mình trong ngày hôm nay. Nam mô Bổn Thầy.
Nam mô Bổn Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sàn Thầy Giá. Con xin thành kính đảnh lễ Thượng Tam Bảo Đức Phật Giáo Pháp và Di Tăng. Con kính đảnh lễ Đức Sư Phụ Tuyệt Siêu Thượng Tọa Nhất Đẳng và Đức Minh Hạnh và cùng Chư Tôn Đức Tăng. Kính chào cô tu nữ cùng các vị thiện nam thiện nữ. Nha. Cảm ơn quý vị đã cho tôi biết những điều là đó. Con xin thành kính tri ân đến sư phụ Tuyệt Siêu đã nhìn tiếp con trong thời gian vừa rồi và đã trợ lý trong bài giảng hôm nay. Vậy thì bây giờ chúng con xin bắt đầu vào bài giảng nói về cái đặc tính. tính của con bèo cái. À, thì cũng thú vị như là qua phần chánh văn và chúng ta đã nghe thượng tọa Bích Siêu đã mở rộng. Thì ở trong cái đời sống của cái loài bèo cái thì quý vị thấy rằng khi mà nó mang thai hoặc là đậu thai lần rồi thì nó không có đi đến với con bèo được nữa. Thì cũng vậy ở đây đối với cái vị khu khi mà tu tập khi mà tu tập với cái sự với một cái năng lực năng lực tu tập ở đây thì chúng tôi muốn nói rằng là đối với một vị vị khu hoặc là một vị hành giả, nhất là ở trong thời kỳ còn Đức Phật hoặc là trong thời kỳ các vị thánh tăng, thì các vị đó nếu mà đã an trú và khéo tập ý và thấy được cái sự sanh đi sanh lại, cái sự tái sanh, hoặc là cái việc ở trong bào thai rồi già, cái sự già sự chết, thì những vị này khi mà đã thấy được cái điều này rồi thì các vị này sẽ có cái sự khéo tập ý. Khéo tập ý có nghĩa là khéo tập ý là không có, cũng như khéo tập ý là để mình tu tập, chứ không phải như là những cái trường hợp mà bình thường. Quý vị thấy rằng cũng như ở trong các quốc kinh nói về một cái vị tỳ khu mà phòng hộ tâm, thì tại sao cái vị này sẽ xuất gia rồi hoàn tục, rồi xuất gia rồi hoàn tục, tại sao cái trường hợp nó xảy ra cái gì? Tại vì chưa thấy được pháp, hoặc là chưa thấy được cái sự lợi ích, rồi chưa thấy được cái sự khổ của luân hồi. Thành ra cái vị này chưa có an trú vững và không có khéo tác ý. Còn ngược lại thì chúng ta thấy rằng ví dụ như đối với ngài Tập Thát Ba La hoặc là công tử Đắc Tha vân vân, thì những cái vị này quý vị thấy rằng khi mà chưa chứng đắc được đạo quả, chưa chứng đắc được đạo quả, nhưng mà đã quyết tâm xuất gia, quyết tâm hành trì theo cái lời dạy của Đức Phật để đạt đến cái sự vô sanh hoặc là chấm dứt những cái hậu quả. Thì khi mà mình vậy thì đối với cái bài học này, khi mà chúng ta thường thường quý vị thấy rằng là do tâm của chúng ta định tĩnh, tâm của chúng ta định tĩnh, thành ra lúc đó chúng ta sẽ hiểu biết về cái sự tái sanh luân hồi. Chúng ta có cái trí tuệ, chúng ta trí tuệ nó sanh lên, chúng ta mới thấy được cái dòng sanh tử luân hồi là khổ, hoặc là chúng ta thấy nằm ở trong bào thai là khổ, hoặc là chúng ta thấy nằm ở trong cái sự già là khổ, cái sự chết là khổ. Khi mà thật sự ra, khi mà cái tâm của chúng ta tu tập mà chúng ta thấy được thường suy tư và thường hiểu được và thấy được những cái điều này, thì chúng ta sẽ có cái sự quyết tâm để mà chúng ta tạo phước, hoặc là chúng ta tu tập để mà thoát khỏi sanh tử luân hồi. Thường thường đó thì quý vị thấy rằng khi mà nhắc đến cái dòng sanh tử luân hồi thì hầu như là những người nào mà chưa nghe được Đức Thế Tôn, Đức Phật ngài giải thích đó, thì những cái chúng sanh đó không có sợ sanh tử luân hồi. Ví dụ như quý vị thấy rằng khi mà chúng ta đọc ở trong kinh tạng, chúng ta nghe nói rằng là nghe Đức Thế Tôn nói rằng là này các tỳ khưu, cái với cái số máu hoặc là với cái số sữa mà các vị đã dùng trong suốt cái dòng sanh tử luân hồi này, so với cái nước biển thì cái nào nhiều hơn? Thì đối với cái tâm phàm phu của chúng ta thì chúng ta không thể nào mà chúng ta biết được, chúng ta không thể nào mà chúng ta so sánh được. Thành ra khi đó Đức Thế Tôn, Đức Phật ngài giải thích rằng là cái số máu mà mình đã đổ ra hoặc là cái số sữa mà mình đã uống vào từ người mẹ nó nhiều hơn nước ở trong bốn biển. Thì lúc đó quý vị thấy rằng Đức Phật cũng giải thích có kiếp thì chúng ta làm người, có kiếp chúng ta làm quan, rồi chúng ta rồi có kiếp chúng ta làm thầy bói, hoặc là có kiếp chúng ta làm trâu, làm bò, làm đủ thứ kiểu hết. Thành ra những cái tính từ mà hồi vô thủy cho đến nay chúng ta đã trải qua biết bao nhiêu kiếp sống, chúng ta trải qua biết bao nhiêu cái sự khổ khi mà phải lang thang ở dòng sanh tử luân hồi này. Thì khi mà chúng ta nghe giải thích như vậy thì chúng ta mới suy tư, hoặc là chúng ta quán xét lại, chúng ta thấy rằng ở trong dòng sanh tử luân hồi này, có khi mình làm cái người hạng người này, có khi mình làm hạng người kia, thành ra đó là cái sự luân hồi nó đem đến khổ, đó là cái sự luân hồi nó đem đến khổ. Hoặc là quý vị thấy rằng á, đối với cái khi mà mỗi cái kiếp sống của mình, máu mình nó vẫn đổ, mà so ra từ ở trong cái quá khứ cho đến nay, thì quý vị thấy rằng máu mình đã đổ ra rất là nhiều, thành ra cộng lại như vậy so với cái nước biển, nó sẽ nhiều hơn cái nước biển. Vì sao? Vì cái sự luân hồi, cái khởi điểm của luân hồi thì chúng ta không có biết được, mà chúng ta không thể đo tính đếm bằng một cái con số nhất định, có nghĩa là nó vượt quá cái con số nhất định. Nó thành ra khi mà thật sự khi mà một người mà có ngồi quán xét về cái sự sanh tử luân hồi này, thì người ta mới khởi lên cái sự khổ, hoặc là người ta mới có cái tâm mà thấy được cái sự nhàm chán ở trong cái cuộc sanh tử luân hồi này. Còn bình thường thì quý vị thấy rằng nếu mà đối với, ví dụ như quý vị thấy rằng như chúng tôi, như là lúc trước chúng tôi đã từng kể cho quý vị nghe, thì quý vị thấy rằng có những người, người ta có những cái tâm, ví dụ như là người ta có cái tâm là người ta muốn tu tập làm sao để sau này người ta sẽ trở thành một cái vị Bồ Tát, rồi sanh đi sanh lại để cứu nhân độ thế, vân vân. Nhưng mà thật sự ra quý vị thấy rằng khi mà cái người đó người ta nói như vậy, người ta nói là nói như vậy thôi, nhưng mà nếu mà quý vị mà diễn tả, quý vị diễn tả lại cái sự sanh tử luân hồi sau cái đời sống này của mình kết thúc, rồi mình sẽ tái sanh vô bào thai của loài người, rồi lúc đó mình sẽ như thế nào như thế nào, rồi mình sanh ra nó như thế nào như thế nào, mình phải chịu bao nhiêu là cái luồng gió, hoặc là bao nhiêu hơn nóng, bao nhiêu cái lúc mà chúng ta nằm ở trên cái bãi phân chung với nước tiểu cũng á, thì khi đó thật sự ra quý vị biết, khi mà chúng tôi nghe những người mà người ta nói rằng là người ta muốn làm một cái vị Bồ Tát sanh đi sanh lại, nhưng mà thật sự kể ra cái sự khổ đó, kể ra cái sự khổ đó là cái người đó người ta dội này, có nghĩa là người ta ngán ngẩm về cái sự sanh tử linh hồn. Thì quý vị thấy rằng ở trong thờ Đức Phật hoặc là ở trong thờ quá khứ, các vị đó do có cái tâm định tĩnh, do có cái sự tu tập, cái tâm định tĩnh, thành ra cái vị này sẽ quán xét được cái sự khổ của luân hồi. Còn ngày hôm nay thì do đời sống của chúng ta có nhiều lúc chúng ta bị chi phối rất là nhiều, ví dụ như là chúng ta bị chi phối ở cái cuộc sống, công việc, hoặc là chúng ta bị chi phối bởi các dục của thế gian, thành ra chúng ta không đủ năng lực, mình không đủ năng lực để mà mình quán xét về cái dòng sanh tử luân hồi này. Có lúc thì chúng ta coi như là mật ngọt, có lúc chúng ta coi như là nó có một cái hương vị ngọt. Ví dụ như tiếp theo nói về cái sự sanh, thì quý vị thấy rằng khi mà chúng ta nghe cái sự sanh đó, chúng ta nghe cái sự sanh đó thì chúng ta thấy nó cũng bình thường, thì một người thì mang thai, rồi sau một thời gian nào đó cái thai nó trưởng thành, đến một cái lúc nào đó thì cái thai đó nó sẽ thoát ra ngoài và nó hình thành một chúng sanh. Thì mình nghe cái điều này mình thấy nó có vẻ như là bình thường, nhưng mà khi mà chúng ta nghe Đức Phật diễn tả, Đức Phật diễn tả, khi mà chúng ta, nếu mà chúng ta có duyên mà chúng ta hết cái đời sống này mà chúng ta sanh lại làm người, chúng ta sanh lại làm người thì chúng ta phải ở trong bào thai, chúng ta phải ở trong bào thai, mà chúng ta ở trong bào thai chúng ta ở ngay chỗ nào quý vị? Chúng ta ở chính giữa cái chỗ mà vật thực là chưa tiêu hóa và vật thực là nó đã tiêu hóa rồi. Thì Đức Phật kể cho chúng ta nghe, Đức Phật giảng cho chúng ta nghe đó là cái sự khi mà mình nằm ở trong bào thai như vậy á, thì mình phải chịu bao cái mùi hôi tanh. Ví như mà Đức Phật có ví dụ như là một cái con dồi mà nó được sanh ra từ ở cái miếng cá thúi, con dồi hoặc là những cái loài mà thấp sanh á, những cái loài mà giống như những cái con dồi đúng không, nó được sanh ra từ ở cái đống rác, hoặc là như con dồi mà sanh ra ở trong cái miếng cá thúi. Thành ra thiệt Thật sự ra khi mà chúng ta nhìn hoặc là chúng ta nghĩ về cái điều này thì tự nhiên chúng ta sẽ có cái cảm giác là mình nhàm chán với sự sanh tử luân hồi. Nhưng mà chúng tôi thấy rằng á, quý vị thấy rằng á, khi mà chúng ta tu tập là do cái tâm của mình tu tập có giữ giới, có thiền định, rồi có tu thiền quán, rồi tâm của chúng ta vững chắc, rồi chúng ta suy tư, chúng ta quán tưởng, hoặc là chúng ta gần bậc trí á, thì chúng ta mới học hỏi được những cái điều này. Chứ bình thường ra đó thì quý vị thấy rằng ai cũng vậy, ai cũng vậy. Ví dụ ngay như cả chúng ta, khi mà chúng ta nghe pháp rồi, ví dụ như tối chúng ta nghe pháp, hoặc là sáng chúng ta nghe pháp, sau khi chúng ta nghe xong rồi, kết thúc rung rồi, thì khi mà đóng rung lại, chúng ta cũng hòa nhập vào cái đời sống bình thường. Hễ mà cảnh mà nó ít ý thì chúng ta cởi lên cái sự tham đắm, còn cái cảnh mà nó không có vừa ý thì chúng ta cởi lên cái sự sân hận. Thành ra khi mà chúng ta nghe lặp đi lặp lại cái dòng sanh tử luân hồi thì chúng ta sẽ có cái sự nhàm chán, hoặc là chúng ta có sự ghê sợ. Dạ, quý vị còn nghe được âm thanh của chúng tôi đang nói không vậy? Dạ, alo. Dạ, dạ, cảm ơn vị đã cho chúng tôi biết được tự nhiên. Thật sự ra nó thì kính thưa quý vị, khi mà chúng tôi coi cái bài giảng thì cái tâm của chúng tôi thấy, nếu mà trình bày về cái sự khổ này thì nó cũng như cái tâm của chúng tôi nó thúc giục, và nó thúc giục như là như là mình đã nghe cái tiếng trống trận để mà mình chuẩn bị mà mình tâm trọng. Nhưng mà khi mà vào ở trong quanh thốt này phải nói rằng là hơn một chục lần là mới cầm biết được, là mới vào trong quanh thốt được. Thành ra nó làm cho chúng tôi cái tâm của mình nó như là nó bị giảm bớt. Chứ khi mà đọc lúc chiều mà đọc về cái đề tài này thì chúng tôi thấy rằng chúng tôi tìm hiểu được, mình hiểu được là ở trong cái đời sống ngày xưa, những vị khi mà xuất gia với Đức Phật hoặc là còn tu tập ở trong thời mà các vị thánh tăng còn nhiều á, thì thứ nhất á là những vị đó là do cái phước duyên đã tạo ở trong quá khứ nhiều. Rồi ngay trong hiện tại thì gặp những cái bậc thánh nhân ngày thuyết giảng về những cái sự khổ này. Thành ra những quý vị đó cái tâm tu hoặc là cái sự khéo tác ý nó phải nói rằng nó vững chắc. Còn ngày hôm nay thì chúng ta thấy rằng do cái thứ nhất là cái phước duyên của chúng ta nó ít, rồi cái đời sống ngày hôm nay thì mà mình bị chi phối bởi những cái phiền não rất là nhiều, nên quý vị thấy rằng nên chúng ta sẽ như là cái sự mà học về sanh tử luân hồi để mà chúng ta nhạt chán thì nó khởi lên như là một cái sợi dây điện mà bị chập mạch, có nghĩa là lâu lâu là nó sẽ thoáng lên một lần, lâu lâu nó thoáng lên một lần. Thành ra cái tâm tu của cái người đời nay nó không có vững chắc, cũng như quý vị biết rằng ở trong cái thời gian gần đây, khi mà chúng tôi chùa có những cái chú giới tử, chùa có những cái chú giới tử thì 30 tuổi đời, 20
Nam Mô Bụt Thầy ạ. Kính bạch Thượng Đức và Thượng Quý Phật Tử, vì như là Thượng Tọa Pháp Tính đã gặp gián đoạn đường truyền, chúng tôi xin được tiếp lời của Đại Đức Pháp Tính trong thời gian chờ đợi. Và xin được tỉnh là Đại Đức Pháp Tính hoàn nghị trở lại.
Dạ, quý vị còn nghe lại được hay không? Dạ. Phải nói rằng cái đường nét này nó làm cho chúng tôi bị chi phối rất nhiều. Bây giờ là tiếp tục với cái bài diễn ngày hôm nay. Thì kính thưa quý vị, đối với một cái hành của một cái vị tu tập, khi mà hiểu được phải nói rằng là khi mà như là phải nói rằng là mình khi mà mình thấm thấu hoặc mình thấy là mình thấy rõ cái sự luân hồi rồi cái sự sanh, thì thường thường á quý vị thấy rằng cái sự sanh có nhiều người ta nói rằng là rất là khó thấy, nhưng mà khó thấy này á khi mà chúng ta nghe diễn tả là thôi, chúng ta nghe diễn tả lại á là cái khi mà chúng ta ở trong bào thai á nó như thế này hoặc là nó như thế kia, thì chúng ta cũng đủ cảm nhận được rồi, cũng đủ cảm nhận được là cái sự sanh là khổ. Lúc trước đó, chúng tôi nghe một người ta nói cái khi đó mình nhập thai, mình ở trong bào thai thì làm gì mà mình hiểu được cái sự sanh. Nhưng mà thật sự ra đó, thì kính thưa quý vị, mình không hiểu được cái sự sanh, nhưng mà khi mà mình nghe thuyết giảng và có những cái ví dụ như lúc trước đó, chúng tôi nói rằng tuy rằng ngày hôm nay khi mà chúng ta lớn rồi thì chúng ta không hiểu được cái sự sanh khi mình nằm ở trong bào thai nó như thế nào, thì mình cứ tưởng tượng thôi, quý vị cứ tưởng tượng thôi, một cái bào thai của một con người hay là bào thai của một cái con vật nào đó, thì mình nghĩ rằng nó sẽ hôi tanh như thế nào. Thật sự ra do cái nghiệp lực nó làm cho chúng ta tái sanh ở bào thai đó. Chứ thật sự nếu mà một người mà tỉnh táo, ví dụ như chúng ta, tất cả chúng ta tỉnh táo như vậy thì không thể nào mà chúng ta dám vào ở trong đó chúng ta được. Vậy thì cái điều này là do cái gì? Do nghiệp và cái sự tham ái nó thúc đẩy, vô minh nghiệp tham ái nó thúc đẩy chúng ta tái sanh. Nhưng mà chúng ta từng nói rằng là khi đó chúng ta còn nhỏ, chúng ta chưa có hiểu biết gì nên chúng ta không có cảm nhận được. Cái điều này những đứa bé ở trong bào thai đều cảm nhận được hết. Nhưng mà do cái sự vô minh là nó che khuất, vô minh nó che đậy. Thành ra mình không có cái sự ý thức, thí dụ như quý vị thấy rằng đối với trường hợp này, ai là người có ý thức mà chúng ta đã từng nghe ở trong kinh kể, kính thưa quý vị, đó chính là ngài Si Quá Lý. Quý vị thấy rằng khi mà tả lại cái sự chứng đắc đạo quả, ngài Si Quá Lý khi mà nhớ lại lần đầu là cái sự khổ ở của mình ở trong bào thai đó, lúc đó chứng đắc được quả vị Tu Đà Hoàn. Nhớ đến sự khổ khi mà mình còn nằm ở trong bào thai đó, chứng đắc quả vị Tu Đà Hoàn. Lần thứ hai á, ngài Sư Quán Lý á, ngài mới nhớ là ngài quán về cái sự khổ khi mà còn ở trong bào thai, ngài chứng đắc A Na Hàm. Rồi lần thứ ba ngài quán lại cái sự khổ khi mà nằm ở trong bào thai, ngài chứng đắc được A La Hán, chứng đắc được quả vị A La Hán. Thành ra thật sự ra khi mà chúng ta, nếu mà chúng ta có sự khéo đắc ý và chúng ta tu tập đúng đường lối, và tâm của chúng ta trở lên tịnh tĩnh, tội quán của chúng ta phát sanh, thì chúng ta sẽ quán lại, chúng ta biết được, chúng ta biết được là thậm chí mà đừng nói rằng là ở trong bào thai, đến nỗi mà những kiếp sống khác có thể chúng ta cũng sẽ biết được. Thì khi mà ở trong bào thai thì chúng ta thật sự là chúng ta chưa có biết, tại vì lúc đó chúng ta chưa có tu tập được, trừ những vị có một cái năng lực đặc biệt, những cái trường hợp đặc biệt. Còn đối với chúng ta thì không thể nào chúng ta biết được. Nhưng mà khi mà chúng ta tu tập, chúng ta quán xét, hoặc ví dụ như hồi nãy chúng tôi nói rằng khi mà mình ở, mình đang sống như vậy, mình tu tập rồi mình đang so sánh, thì chúng ta cũng hiểu được, chúng ta cũng hiểu được là cái sự khổ khi mà nằm ở trong bào thai. Ở cái một cái thai nhi mà nằm ở trong bào thai, Đức Phật ngài diễn tả cho chúng ta nghe rất là nhiều. Nằm ở trên một cái chỗ mà nó hôi thối, như là một con dồi mà sinh ra ở một miếng cá thối. Rồi khi mà người mẹ đi mà động mạnh thì chúng ta bị thảy lên, như là những cái người mà say rượu mà cầm đứa bé thảy lên rồi chụp, thảy lên rồi chụp xuống, đúng không? Rồi thảy lên rồi chụp xuống. Đó, thì quý vị thấy rằng hoặc là khi mà người mẹ uống những cái nước nóng, hoặc là ăn những cái thức ăn quá chua hay là quá ngọt hay là quá mặn, thì đứa bé cũng cảm nhận được cái sự khổ đó. Ví dụ như là khi mà uống nước quá lạnh thì sẽ cái đứa bé ở trong thai như là bị nước lạnh tạt vào ở trong mình, một cái dòng nước băng giá tạt vào ở trên người. Còn nếu mà người mẹ đó mà uống những cái nước mà nóng quá, thì đứa bé như là bị bỏ vào một cái đống tro, lửa nó vừa tắt. Thành ra khi mà chúng ta thật sự khi mà chúng ta nằm ở trong bào thai thì chúng ta không có cái sự ý thức. Nhưng mà khi mà chúng ta tu tập, tâm chúng ta tịnh tĩnh, chúng ta ngồi, chúng ta quán như vậy, thì chúng ta sẽ thấy được, chúng ta sẽ cảm nhận được cái sự khi mình nằm ở trong thai, cái sự nhập thai là khổ. Chính vì cái điều này mà những cái vị ở trong thời xưa, khi mà những vị đó với một cái trí tuệ thấy được rõ cái điều đó, nên các vị đã cố tâm, cố gắng tu tập để mà cho mình không có bị sanh, không có bị sanh lại. Có nghĩa là không phải đi ra đi vào ở trong bào thai. Thì quý vị thấy rằng như ở trong bài học này nói rằng một cái vị một cái vị hành giả mà khi mà tu tập thấy được cái sự tiếp nối ở trong tương lai, có nghĩa là sao? Có nghĩa là cái sự sanh tử luân hồi, rồi đến cái việc tái sanh nằm ở trong bào thai, rồi đến cái sự sự chết, cái sự tan rã, hoặc là cái sự hoại diệt, thì cái vị này sẽ có cái nỗi sợ hãi về linh hồn, sợ hãi về khổ cảnh, nên cái vị này sẽ có cái sự tác ý đúng đường đó. Nhưng mà hầu như thì chúng tôi thấy rằng đến với đạo Phật này, hầu như là khi mà những người mà người ta đã từng trải qua với cái sự khổ, và người ta đã ý thức rõ ràng được sự khổ, thì người ta mới gắn bó với ở trong Phật giáo. Còn thường thường thì có những người ta do người ta vui thích, hoặc là người ta mến mộ một cái điều gì đó, thì người ta đến với đạo Phật, thì những cái trường hợp đó thì nó không có vững chắc. Cũng như quý vị thấy rằng, không biết quý vị nghe còn nghe âm thanh của chúng tôi được hay không. Dạ, cảm ơn quý vị. Thành ra quý vị thấy rằng có những vị trưởng lão á, khi mà người ta, các vị trưởng lão nói, những cái người Phật tử khi mà đến chùa đó, nếu mà những cái vị đó mà chư tăng mà giảng dạy cho họ nghe về sanh tử luân hồi, rồi từ đó những vị này người ta sẽ phát sanh lên cái, sẽ làm cho cái niềm tin của người ta sanh khởi, thì những người này sẽ tu tập một cách rất là bền lâu, hoặc là tu tập một cách rất là bền vững. Còn nếu mà đối với ví dụ như là theo cái phong trào hưởng ứng là sao, có những lần mà quý vị thấy rằng lễ vê sắc thì người ta kêu gọi người này người kia làm Phật tử để mà đi hô hào, đi ủng hộ những cái cuộc lễ đó, thì thật sự ra một ngày nào mà mình làm thiện thì nó tốt được cái ngày đó. Nhưng mà ở đây chúng tôi nói rằng cái tính chất, có nghĩa là mình chưa thấy được những cái tính chất hoặc là cái đặc tính của cái cuộc sống này. Thực ra tâm của chúng ta nó không có cái sự bền vững, rồi do đó chúng ta không có cái sự khéo tác ý, thì cái điều này có khi niềm tin của chúng ta nó sẽ được duy trì một thời gian thôi, một thời gian nào đó nó sẽ vỡ, một thời gian nào đó thì nó sẽ không còn cái đức tin. Vậy thì quý vị thấy rằng ở trong cái đời sống này, nếu mà chúng ta cứ thường thường tu tập có một cái thời gian nào đó, thì chúng ta quán xét về cái dòng sanh tử luân hồi này, hoặc là chúng ta quán xét về cái sự tái sanh, hoặc là chúng ta quán xét về cái sự già. Cái sự già thật sự ra, khi mà chúng ta suy nghĩ đi, khi mà cái tuổi mà già rồi, lẫm cẩm, lưng thì cần, tay thì rung rung, rồi mọi người ở trong nhà người ta cho rằng là mình đã cũng như là không còn làm cái gì được hết nữa, thành ra người ta ghét mình qua một bên. Quý vị thấy rằng ở trong kinh và ở ngày xưa, ở trong kinh và ở trong thời nay cũng vậy. Vì ngày xưa thì ở trong kinh có những vị khi mà lớn tuổi rồi không có chỗ nương tựa, rồi cũng đi đến với các vị tỳ khu, chỗ của các vị tỳ khu để mà nương tựa, có nghĩa là đi vào chùa, vào trong tịnh xá có chư tăng ở đó để mà nương tựa. Rồi còn ngày hôm nay thì quý vị thấy rằng khi mà già rồi thì sẽ trở về một cái góc nào đó, người nào may mắn thì ở trong một cái góc nhà, còn người nào không may mắn thì tập trung ở một cái trại dưỡng lão, quân quân, một cái trại người già. Thành ra chúng ta thấy khi mà mình suy xét về cái vấn đề này, thật sự ra thì nó sẽ làm cho chúng ta nhàm chán về cuộc sanh tử luân hồi này. Có những người người ta nói rằng tại sao mà mình còn trẻ mà mình có những cái tư tưởng đó, nó có bi quan quá hay không? Thì kính thưa quý vị, cái tư tưởng này nó không phải là bi quan quý vị, đây là một cái tư tưởng mà nó thật sự. Có những người đó, người ta già rồi nhưng mà người ta ráng là làm như là mình trẻ, thì cái điều đó nó mới gọi là bi quan. Cái điều đó nó mới gọi là cũng như là mình hơi hờ hững với cái đời sống này. Còn thật sự ra khi mà mình suy tư như vậy, nó sẽ làm cho mình có cái tâm tu tập, hoặc là có cái tâm nhàm chán cái gì để mình không có nắm giữ quá. Mình không có nắm giữ cái mình không có chấp thủ cái đời sống này. Thậm chí mà quý vị thấy rằng không, có những cái câu kệ, những cái câu pháp cú kinh hoặc là những cái câu kệ mà được trích ở trong kinh tạng, thậm chí mình ngồi mình suy nghĩ những cái câu đó hoặc là mình tụng đọc những cái câu đó, nó cũng làm cho cái tâm mình phát sanh cái nhàm chán. Ví dụ như quý vị thấy rằng những cái câu mà ở trong kinh tạng, ai quăng bỏ thân này không nắm lấy thân sao, dù có chết cách nào ta tuyên bố vô tội. Thì quý vị thấy rằng vậy thì do cái điều gì mà chúng ta sanh tử luân hồi này hoài, do cái sự chấp thủ mà chúng ta cứ nắm giữ cái thân này hoài, hoặc là chúng ta nắm giữ cái ngũ quẩn này hoài, thành ra chính vì vậy mà chúng ta bị dính mắc với cái dòng sanh tử luân hồi, hoặc là chúng ta bị dính mắc với cái cuộc đời này. Còn nếu mà chúng ta cứ chịu thường xuyên là chúng ta trước cái giờ đi ngủ hoặc là trước cái giờ mà chúng ta tu tập, thì chúng ta cứ quán xét trước cái giờ chúng ta thức dậy, chúng ta quán xét cái điều này thì tâm thiện chúng ta nó phát sinh thôi, và chúng ta sẽ tạo những cái công đức, hoặc là chúng ta có sự tu tập. Và nếu mà nói về ví dụ như người ta nói rằng là ngày xưa những cái vị đó có phước duyên, phước căn đầy đủ, thành ra người ta đủ cái năng lực, người ta sẽ quán xét. Thì kính thưa quý vị, thật sự ngày hôm nay thì chúng ta không có đủ phước duyên, hoặc là chúng ta không có đủ năng lực, nhưng mà chúng ta muốn được như những vị ngày xưa thiện tháng gì, thì bây giờ chúng ta phải tạo. Chúng ta phải tạo. Cũng như chúng tôi ở gần sư trưởng, thì sư trưởng dạy chúng tôi là ai nói gì nói, nhưng mà miễn sao một ngày mình có tu tập, có theo dõi hơi thở vô hơi thở ra, hoặc là có khi mình ngồi mình quán xét về cái dòng sanh tử luân hồi này. Ví dụ như khi mà chúng tôi ngồi mà gần có những vị trưởng lão, các ngài nói gì, cái thân của mình đang có nè, dưới khi mà mình quán xét mình thấy, ví dụ như cái thân của mình, rồi cái thân của một cái con mèo đi, cái thân của một con mèo đi, thì mình cũng có đủ ngũ quẩn, con mèo nó cũng có đủ ngũ quẩn, có nghĩa là sao vậy? Mình có tâm thức, con mèo đó nó cũng có tâm thức, rồi mình biết đau, và là có nghĩa là mình có những cái cảm thọ, thì con mèo nó cũng biết đau, thì nó cũng là có thọ quẩn, nó biết được cái điều này điều kia, nó là thức quẩn. Rồi rồi nó có những cái hành động, ví dụ như là chạy đến ăn, hoặc là những cái hành động này hành động kia, thì nó cũng có hành quẩn. Rồi mình cũng có cái sự tạo tác hàng ngày, mình cũng có hành quẩn. Rồi mình có, ví dụ như là mình có cái sự biết, hoặc là cái sự nhớ, là có nghĩa là tưởng quẩn cái gì, thì con mèo nó cũng biết là cái chỗ nào của nó ăn, hoặc là cái người nào thường cho nó ăn, thì cái sự biết đó, cái sự mà nó nhớ như vậy thì nó cũng có tưởng quẩn. Rồi mình cũng có cái hình dáng ở bên ngoài, rồi nó cũng có cái hình dáng ở bên ngoài, thì mình có sắc quẩn, nó cũng có sắc quẩn. Vậy thì quý vị thấy rằng chúng ta cũng đầy đủ ngũ quẩn, và con mèo nó cũng đầy đủ ngũ quẩn. Nhưng mà sao mà có hai cái lối sống nó khác nhau? Thì đây là do cái hạnh nghiệp, do mình hồi trước kia mình tạo những cái thiện pháp nào đó, thành ra bây giờ mình sanh lại làm người. Còn con mèo kia do ở trong quá khứ nó tạo một cái nghiệp gì đó, nó tương ứng với cái khi mà nó tái sanh thành con mèo, thành ra nó ở bên trong thì cái ngũ quẩn nó đều có cái cảm thọ, hoặc là nó đều có cái sự giống nhau. Nó đều giống nhau ở đây là có nghĩa là sao? Mình đều phải chịu cái sự khổ, cái sự chi phối của vô thường, của khổ, của cái sự vô ngã, đúng không? Nó giống nhau là cái kiểu đó. Nhưng mà mình mang thai là mình được là do cái nghiệp thiện, nên mình sanh lại làm người, mình được sanh làm người, rồi mình được nhập Phật pháp, hoặc là mình được nghe pháp, hoặc là mình có cơ hội mình hành thiền, có cái cơ hội mình bố thí tạo chữ phước báo, hoặc là mình tu tập cái điều này điều kia. Thì khi mà mình quán xét cái dòng sanh tử luân hồi này, nếu mà không khéo, mình không khéo tu thì đến một lúc nào đó mình sẽ tái sanh như thế này, hoặc là tái sanh như thế kia. Thì thật sự ra nếu mà chúng ta mà có tâm mà chúng ta ngồi mà chúng ta quán xét, nếu mà mình quán xét, mình tu tập thiền quán, mình ngồi mình quán xét vậy, thì tuy rằng mình chưa chứng đắc gì hết, thật sự ra cái điều đó nó chưa có dẫn đến cái chứng đắc gì hết, nhưng mà ít nhất mình cũng có cái sự ý thức ở trong đời sống này. Ít nhất cái lúc đó quý vị biết thấy như thế nào, chúng ta sẽ có ý thức ở trong đời sống này. Còn nếu mà quý vị thấy là mình không có quán xét, mà mình cứ ngồi mình nghĩ đến cái dòng danh nợ, hoặc là địa vị, hoặc là tài sản, hoặc là cái điều này điều kia, thì càng ngày càng xấu đi. Chúng ta sẽ cắm mắt, chúng ta sẽ dính mắt, chúng ta sẽ bị cắm chìm ở trong cái dòng sanh tử luân hồi này, hoặc là chúng ta sẽ bị cắm chìm ở trong các cái dục lạc. Phải nói ngày hôm nay khi mà chúng tôi biết được những cái điều này, chúng tôi lặp lại là tuy rằng mình chưa có ví dụ như có những vị người ta đi hành thiền về, người ta nói rằng người ta phát sanh lên thế, cái trí tuệ thấy được nhân pháp sắc pháp, hoặc là người ta phải sanh lên cái trí gì đó để mà người ta thấy pháp rồi này kia. Thật sự ra cái một khi mà mình thấy như vậy đó, thì nếu mà mình cố gắng mình tu tập mình thấy được. Nhưng mà làm sao cái điều mà nó quan trọng như ở trong cái bài học ngày hôm nay, có nghĩa là mình khi mà mình an trú được rồi á, mình không bị thối lui. Mình an trú được rồi á, mình không bị thối lui. Hoặc là cũng như chúng tôi nói về những vị Phật tử, khi mà chúng ta biết được chùa rồi đó, chúng ta biết được chùa, chúng ta nghe pháp, chúng ta hiểu được rồi, thì có những chúng ta không được thối lui. Có nghĩa là sao? Có nhiều khi do cái điều kiện kinh tế, trước kia chúng ta đầy đủ điều kiện, chúng ta bố thí được, nhưng mà ngày hôm nay do điều kiện kinh tế nó thấp, nó bị tổn giảm vân vân, thì chúng ta sẽ hành thiền, chúng ta sẽ hành thiền, hoặc là chúng ta sẽ phục vụ, hoặc là chúng ta nói chung là chúng ta tìm cái pháp nào đó để mà chúng ta tu tập, chúng ta không được thối lui. Cũng như là giống như cái bài kinh ngày hôm nay thì chúng tôi xin được phép như là mình hạ thấp lại chứ, có nghĩa là cái đặc tính của loài rêu cái nó như vậy, nó như vậy. Thì khi mà đời sống tu tập ngày xưa các vị đó, ngày xưa các vị đó khi mà đã nhìn thấy được cái sự luân hồi này, hoặc là cái sự sanh ra, hoặc là cái sự ở trong bào thai, hoặc là ở trong cái sự khổ này khổ kia, thì các cái vị này có cái sự khéo tác ý, không có cũng như là không có dễ vui để mình không có bị tái sanh, mình không có bị tái sanh lại nữa, để mình không có bị chui vào bào thai này bào thai kia. Thì ngày xưa những vị đó đầy đủ duyên lành, đầy đủ căn cơ, thì các cái vị đó không thối lui. Còn ngày hôm nay á, thì nếu mà chúng ta biết rằng mình chưa có đầy đủ căn cơ, mình sẽ bị thối lui, thì mình phải chấm cái lỗ chấm này. Có nghĩa là sao vậy? Có nghĩa là mình dùng cái thiện pháp này, hoặc là mình dùng cái thiện pháp kia, mình không để cho cái đời sống mình thối lui. Có nghĩa là quý vị thấy rằng nếu mà không khéo á, trước đây á thì chúng ta quy tam bảo, nhưng mà sau này do cái điều kiện gì đó làm cho chúng ta không có còn niềm tin với tam bảo, đó là chúng ta tu tập nó không khéo, thành ra chúng ta bị cái sự thối lui. Còn nếu mà cũng như những lời vừa rồi mà chúng tôi trình bày, nếu mà ai mà ngồi quan sát cái sự khổ này, nếu bây giờ chúng ta không có tạo phước, hoặc là chúng ta không có tu tập, thì mấy mốt chúng ta già rồi sao chúng ta tạo phước, già rồi sao chúng ta tu tập. Cái điều này quý vị thấy rằng rất là nhiều quý vị, có nhiều người theo cái quan niệm, ví dụ như ở người Việt Nam mình, người ta có cái quan niệm như là chừng nào mà già rồi, chừng nào lớn tuổi rồi thì mới tu. Nhưng mà thật sự ra ai mà làm theo ý của mình được quý vị, có nghĩa là mình biết vô thường nó chi phối mình lúc nào, chắc có chắc chắn rằng vô thường nó chờ mình đến lúc mà mình già rồi nó mới đến không? Thành ra mình không nên mình chờ đợi, không nên chờ đợi lúc nào cái lúc nào á mà chúng ta tranh thủ chúng ta tu tập được thì chúng ta tu tập. Vậy thì ở đây á thì ý chúng tôi muốn nói rằng nếu mà một người nào mình muốn tu tập cái đời sống mình cũng như là mình gắn bó với tam bảo, gắn bó với những cái pháp hành, gắn bó với cái đời sống tu tập, thì chúng ta thường xuyên chúng ta quán xét. Dựa theo cái bài học này thì chúng ta thấy rằng mình thường xuyên mình quán xét, nếu mà mình không tạo chữ phước báo, mình không tu tập thì mình sẽ rơi vào cái bào thai của con này hoặc là con kia, hoặc là chúng ta sẽ bị sanh tử luân hồi. Có khi chúng ta làm cái hạng người này, có khi chúng ta làm cái hạng người kia, vân vân. Thì một người mà suy tư về cái điều này nhiều thì người đó dần dần sẽ có tâm mà biết rằng là chưa chứng đắc được đạo quả, nhưng mà chúng ta cũng khởi lên được cái tâm thiện để chúng ta tu tập, hoặc là chúng ta cũng khởi lên cái tâm thiện để mà chúng ta tạo trữ những công đức tu tập. Vậy thì cái bài học ngày hôm nay thì chúng bạch chư tăng chúng con xin được trình bày với bấy nhiêu thời gian này. Và đến đây thì chúng con xin được tiếp lời với cái phần với cái phần ước nào mà chúng con đã tạo được, xin thành kính như dân đến chư tôn đức tăng và kính chia ước này đến các vị trung nữ và các vị nam trung nữ, mong quý vị luôn luôn được an vui trong đời sống tu tập này, và cũng xin hồi hướng ước này đến tất cả quý vị thiên trong mọi người.
chương trình đại học Phật tính. Và chính thức thưa quý vị, từ bây giờ chúng ta bước qua phần thảo luận. Và ngày hôm nay thưa quý vị, chúng ta thực sự cần một ít suy tư về một điểm là chúng ta làm thế nào để có thể cảm nhận được cái khổ của sanh tử. Ở đây không phải riêng gì nói về tội sanh và thai bào, mà sanh vào trong cả ba cõi, cả tam giới. Đây là một kinh nghiệm mà chúng ta nghĩ rằng không phải dễ dàng để chúng ta cảm nhận được. Không nói gì kiếp sau, mà ngay trong kiếp hiện tại này, chúng ta còn mong là mình sẽ trở thành một người như thế này, mình sẽ là một người như thế kia. Thì điều đó, nó cũng đã là cái mầm mống của sanh tử rồi. Bây giờ thì mở đầu cho buổi thảo luận ngày hôm nay, thưa quý vị, trong rung hiện tại thì chỉ có đại lý pháp tính thưa tôi, từ siêu về chúng tôi, cho vị xin kính cung kính thưa tôi đại sư, hoan hỷ trả lời cho câu thảo luận đầu tiên. Bất thưa tôi đại sư, có một câu hỏi rất là đơn thuần, có nhiều người nói rằng cho dù mình luân hồi ở cảnh giới nào cũng vậy, miễn là còn hiện diện, còn hiện hữu là tốt rồi. Hay là ông bà chúng ta thường có câu là mình rất sợ đầu thai, sợ vào trong địa ngục không được đầu thai, hay hoặc giả là mình sợ ta đập chuỗi trà lên đầu không được đầu thai. Như vậy thì đa số chúng ta cũng mong muốn luân hồi phải không? Và dựa trên cái nhìn của một vị tăng sĩ thì mình phải thưa vợ là tôi giải thích như thế nào là tại sao chúng ta không nên hoan hỷ với sanh tử luân hồi. Kính thưa thưa vợ.
Dạ thưa thầy,
thầy thấu chị có nghe được không? Từ lời giải tâm có nghe chúng tôi nói không? Xin cảm ơn quý vị. Đây dựa vào cái câu thảo luận số 1 và thỉnh thoảng với thắng tôi nêu lên, chúng tôi trả lời phụ đó. Vì khi nãy người với thắng có nêu lên một câu hỏi có cái ý nghĩa khác, có sự trình bản thì chúng tôi trả lời câu đó để quý vị dễ theo dõi. Trước hết thưa quý vị, chúng ta nói đến cái sự luân hồi thì Đức Phật ngài có dạy trong Pháp Luân Kinh rằng Dukkha Dupati Tattu Tatma Nachathagujya Nachadukkha Dupati Tosya. Trôi lăn luân hồi khổ, vì chớ sống luân hồi, chớ chạy theo đau khổ. Sự luân hồi khổ như thế nào và sao để nhàn giác để thanh thực ở đây thưa quý vị. Đúng như điều thượng tọa Giác Lãng vừa nói thì đối với cái sự luân hồi khổ, chúng ta phải hiểu một cách rộng rãi hơn, chứ không phải chỉ riêng có cái khổ sanh ở trong thai bào của người mẹ. Xin hỏi quý vị có nghe được chúng ta nói không? Quý vị có nghe được chúng ta nói không? Dạ, xin cảm ơn quý vị. Thì vì nói như vậy là bởi vì chỉ có loài người vào số loài động sanh là sanh ở trong thai bào thôi. Và chúng sanh có bốn loại: Kala Ujjat tức là thai sanh, Ananjat là noãn sanh, Tăng Thi Đại Giác và Tháp Thanh, và Upapan Khắc là Hóa Thanh. Thì dù cho trong tứ thanh đó thành chủng loại nào cũng là cái sự thanh tử luân hồi. Thế thì để chúng ta nhằm chán sự sanh tử luân hồi đó, chúng ta phải quan sát như thế nào? Ở đây thưa quý vị, nếu như trường hợp mà chúng ta quan sát về cái khổ khi mà sống ở trong bóng tối chung quanh là máu, nhớ nhau nằm ở trong bụng mẹ, thì cái khổ đó chỉ là một cái khổ của nhân loại thôi. Còn khi mà chúng ta nói đến cái khổ luân hồi thì cái khổ luân hồi này nó phải được quán xét theo ba cách. Một là đấy, khi mà còn sanh tử luân hồi, cái khổ thứ nhất là chúng ta phải chịu cảm thọ quả nghiệp thuộc của nghiệp của quá khứ, tức là ác nghiệp mà chúng ta đã tạo. Dù cho chúng ta sanh ở đâu đi nữa, chúng ta cũng phải chịu cái quả nghiệp đó. Ở mỗi người và mỗi tập sanh thì cái quả nghiệp sanh tử luân hồi này là phải chịu cái quả nghiệp, có thể là quả vui, có thể là quả khổ do ác nghiệp chi phối. Ở các cái cõi siêu thiên phạm thiên thì hiện tại không có quả khổ do ác nghiệp, bởi vì chư thiên phạm thiên là không có bị khổ do ác nghiệp làm cho thương tích bệnh hoạn chẳng hạn. Nhưng mà cái ác nghiệp mà vị đó đã, chúng sanh nó đã tạo từ trong quá khứ, có thể là nó sẽ đeo đuổi, nó còn đeo đuổi dính theo tôi này vị lai cũng sau khi mệnh chung ở cõi chư thiên hay phạm thiên sanh trở xuống cõi địa ngục hay là ngạ quỷ hoặc chúng sanh Atura hay của nhân loại, thì lúc đó quả nghiệp nó sẽ trổ sạch. Thì dù sớm dù muộn gì thì chúng ta cũng phải biết hãy dùng sanh tử luân hồi để chúng ta chịu cái khổ thứ nhất là khổ do chịu cảm nghiệp, tức là phải thọ lãnh nó quả gì thuộc do nghiệp danh này. Rồi chúng ta quán xét điều thứ hai đó, là khi sanh tử luân hồi có thân ngũ uẩn thì phải bị già, bị bệnh, bị chết. Già bệnh bị chết thì ở đây quý vị, trong chú giải của thập nhị nhân duyên, chú giải của nhân sinh có đề cập đến như thế này: cõi bằng xanh, cái loại bằng xanh và nhân loại của chúng ta thì cái sự già nó biểu hiện ra cái hiện tướng như là tóc bạc, da nhăn, mắt mờ, tay răng rụng, hoặc là còn những cái cảm thọ khác. Nhưng mà đối với chư thiên phạm thiên thì cái sự già không có hiện, nó không có hiện hiện ra một cách đó, mà hiện hiện theo cách già của sắc pháp, của tâm pháp. Rồi tâm pháp sanh lên có sanh có trụ được diệt, còn sắc pháp thì có sanh tiến bị diệt. Nghĩa là mỗi một tế bào sắc pháp, dầu cái sắc pháp của bọn kia đi nữa, thì cái sắc pháp đó nó cũng phải bị tiêu hoại, gọi là nó sẽ là nó phải bị già cỗi và già tàn. Cho nên ở đây đó, chúng ta quan sát về cái khổ luân hồi là thân phải bị già, bị bệnh và bị chết. Cái chết ở của nhân loại chúng ta thì ghê gớm hơn, có nghĩa là chúng ta tắt thở, hoặc là chúng ta không nhắm mắt, hoặc là chúng ta dãy ngủ trước khi chết, vân vân, rồi thân thay thối rữa. Nhưng mà đối với chư thiên phạm thiên thì cũng có chết, nhưng mà cái chết của các vị quá sanh đó, những chúng sinh quá sanh đó, thì cái chết rồi là tự nó biến mất. Nhưng đó cũng kể là một cái sự chết gọi là mạnh nát. Cho nên cái điều thứ hai mà chúng ta cần phải quán tưởng đi nhàm chán cái sự sanh tử luân hồi đó là chúng ta quán về cái thân của chúng sanh, dầu cho nó theo cách tục đế hay cách chân đế, thì cái danh sắc này phải có bị già, bị bệnh và bị chết. Lửa chắc chắn cái điều mà chúng ta quán tưởng để chúng ta nhàm chán sanh tử luân hồi, cái điều thứ ba thì thứ gì ở đây là chúng ta quán tưởng cái khổ do vô thường. Đức Phật đã dạy rằng ở trong bài kinh Vô Ngã Tướng, trong đó Đức Phật đã dạy hỏi các vị tỳ kheo: này các vị tỳ kheo, sắc quần thọ quần tưởng quần hành quần thức quần là thường hay vô thường? Bạch Đức Thế Tôn: là vô thường. Này các vị tỳ kheo, cái gì vô thường thời thể là lạc hay là khổ? Bạch Đức Thế Tôn: cái gì vô thường thời cái đó là khổ. Rồi Đức Thế Tôn mới dạy rằng cái gì vô thường khổ chịu sự biến hoại, không theo chữ ý muốn, cái đó có nên chấp rằng là ta là khổ, ta là tự ngã của ta hay không? Bạch Đức Thế Tôn: không nên như vậy. Và ở đây cái bài kinh Vô Ngã Tướng, Đức Phật này đã nêu rõ về cái thân ngũ uẩn luôn luôn phải chịu sự già, luôn luôn chịu vô thường khổ vô ngã. Hoặc như pháp vô kinh, Đức Phật này có dạy rằng sabbe sankhara anicca ti, sabbe sankhara dukkha ti, sabbe dhamma anatta ti, chư hành là vô thường, chư hành là khổ, khổ đau, chư pháp là vô ngã. Ở đây khi mà chúng ta tu tập, chúng ta quán tưởng thường xuyên ba cái khía cạnh này, tức là trong cái sự khổ luân hồi đó, khổ do bị cảm thọ quả dị thục bởi nghiệp đã tạo từ quá khứ thiện hay là ác. Thứ hai là khổ do mang cái thân này, danh sắc này phải bị già, bị bệnh, bị chết. Điều thứ ba là khổ vì thân ngũ quẩn này luôn luôn bị chi phối bởi tam tướng, bị biến hoại bởi tam tướng vô thường, khổ và vô ngã. Khi mà chúng ta quán xét như thế thì chúng ta sẽ nhàn chán trong cái sự sanh tử. Còn nếu như một vị hành giả nào mà chỉ quán xét có mỗi một cái cảnh, tức là quán thấy cái sự khổ luân hồi là phải nằm ở trong một cái bụng máu, ở bụng mẹ nhớp nhau bẩn thỉu, thì chúng ta quán như vậy để chúng ta chợt nhớ đến cái cảnh giới siêu nhiên phận thiên do quá sanh mà có, tự sanh lên không phải qua cái chu kỳ thay vào và cũng không phải chịu đựng cái sự nóng quá, cái sự lạnh quá, bởi do cái thức ăn thức uống của người mẹ ăn vào uống vào. Thì chúng ta nếu mà chúng ta chỉ nhìn thấy cái khổ trong thai bào không đó, thì lúc đó chúng ta lại mơ ước mơ tưởng và chúng ta có sự ham muốn trong cái cảnh giới tái sanh nữa thôi, chưa gì là còn còn gì. Thì như vậy chúng ta vẫn không hiểu lắm. Ở đây thì Đức Phật này dạy chúng ta lâm trong luân hồi là khổ, vì chớ sống luân hồi chớ chạy theo đau khổ, Đức Phật đã khuyên như vậy. Cho nên cái sự luân hồi sanh tử đó thì chúng ta phải quán xét cả ba cái phương diện này, và ba phương diện này dù cho trực tiếp họ là hiệu quả hay là gián tiếp, gần hoặc xa, đời hiện tại hoặc đời tương lai, thì cũng là họ là hiệu quả khổ. Và ở đây chúng ta nếu khi mà chúng ta khởi sự mong mỏi để tái sanh về cảnh giới chư thiên vạn kia, thì chúng ta hãy nhớ một điều mà Đức Phật đã dạy trong kinh Tương Mục Kinh Nguyễn Hâm đó. Ngài phải dạy về năm ngày dạy về năm điều, năm cái sự kiện ít hoặc nhiều. Ở đây này, khi mà Đức Thế Tôn ngài đưa tay ngài dứt rất một miếng đất ở trên đầu ngón tay này, ngài hỏi này chư vị theo các ngươi nghĩ như thế nào? Đất trên đầu ngón tay như tay và đất ở một liền địa cầu này, cái nào nhiều nữa? Mình Đức Thế Tôn, đất ở địa cầu này là vô lượng, không thể cân đo đong đếm được. Nhưng đất trên đầu ngón tay này thì quá là Đức Phật dạy chuẩn bị này chưa thì theo chúng sanh mà từ ở cổ chết, từ ở cổ nhân loại mà được tái sanh trở lại cổ nhân loại, hay là từ cổ nhân loại mà được tái sanh về cổ trời thì ít lắm, hiếm lắm. Mà chúng sanh chết sanh từ cổ nhân loại mà sanh xuống địa ngục và sanh ngạ quỷ thì nhiều vô số. Cái trường hợp đó rất dễ, rất dễ đấy. Đó là cái điểm thứ hai là chúng sanh này chết thì theo mệnh chung từ thân chư thiên sanh trở lại làm chư thiên, hay là sanh lại khỏi người, quả thật là rất ít. Còn chúng sanh từ khỏi chư thiên, chư thiên đây là gần có cả phạm thiên, mà sau khi mệnh chung phải bị đọa vào địa ngục hay là xuất sanh hoặc là ngạ quỷ thì nhiều vô số. Với trường hợp dễ đó, thì ở đây chúng ta quán xét cái điều đó thì tự nhiên chúng ta cảm thấy rằng sanh ở mỗi một chủng loại, trong mỗi một cảnh giới, ở người hay là ở chư thiên còn thiên hay là ở địa ngục hay là xuất sanh Akura, đều có cái nỗi khổ riêng. Và cái khổ đó là cái khổ luân hồi. Cho nên ở đây chúng ta bằng mọi cách để chúng ta quán xét vậy thì chúng ta sẽ có cái sự nhàm chán trong cái sự sanh tử luân hồi. Chúng tôi xin có đôi lời chia sẻ với quý vị như vậy. Nam Mô Phật Thầy.
sau cái chuyện thực tập thực sinh. Bạch Chi Tôn Đức và Thanh Nhĩ Phật Tử nãy giờ thực tập thực sinh giảng, và trước đó là bài giảng của Đại Đức Pháp Tính. Chúng tôi phải nói với quý vị một điều rằng bản thân của chúng tôi vào chùa tu tập, khi vào chùa một thời gian dài, mặc dù học Phật pháp và mặc dù rất là tin Phật pháp, nhưng mà bài học về luân hồi là bài học rất là khó nuốt với chúng tôi. Tại vì cứ biết khi mà cái tuổi mới lớn hơn, mình muốn làm điều này, mình muốn làm điều kia, rồi bây giờ nói chấm sự tự, tự nhiên mình nghe thật sự là có rất là khó tiêu hóa. Mặc dù nói rằng người tu đi vượt thoát sanh tử luân hồi, và vâng, sư tổ từ siêu yêu cầu thì sư đệ sẽ có một vài chia sẻ. Thứ quý Phật tử, rồi có một ngày chúng tôi gặp một vị cao tăng người Tích Lan, ngài tên là Ananda Maitri. Thật ra ngài là một vị cao tăng sống rất thọ, khi mà ngài tịch tới ngài là 103 tuổi. Và ngài nói tiếng Anh như là người Anh, đồng thời ngài là một vị thông hiểu cả ba kinh luật và A Di Đà. Khi mà chúng tôi gặp ngài đó, thì thưa quý vị, chúng tôi có đem cái tâm sự để thưa với ngài, vì trường hợp của chúng tôi là mặc dù không biết Đức Phật dạy tu tập là vượt thoát luân hồi, nhưng mà sao đối với con, cuộc sống nó vẫn còn là một điều cần được xây đắp, nên được tạo dựng và tiếp tục, cũng như tiếp tục. Khi ngài nghe chúng tôi nói thì ngài cười rất là nhẹ, và ngài nói rằng ai cũng vậy chứ không phải riêng một mình đâu. Và ngài nhắc cái câu mà Đức Phật ngài có một lần chia sẻ cùng chư tỳ kheo. Ngài dạy rằng, này chư tỳ kheo, Như Lai và các con chính vì không hiểu sự thật về khổ, sự thật về nhân sinh khổ, sự thật về sự diệt khổ và con đường để sự diệt khổ, nên đã luân hồi từ vô lượng kiếp mãi cho đến hôm nay. Thưa quý vị, sau đó thì ngài dạy chúng tôi một điều mà hôm nay chúng tôi muốn chia sẻ cùng quý vị. Ngài khuyên là không nên hiểu về chữ luân hồi đơn thuần lý thuyết, mà nên dựa trên một số cái kinh nghiệm của mình, và vận dụng cái kinh nghiệm đó để thấy sự luân hồi. Và theo lời yêu cầu của Thầy Sư thì chúng tôi chia sẻ điều này với quý Phật tử. Ngài Đăng Thăng Mê Tri nói rằng nó có những cái cảm giác trong đời sống mà nó khiến cho chúng ta trở nên chán chịu. Ví dụ như là sự lẫn quẩn. Thế nào sự lẫn quẩn? Là lặp đi, lặp lại, chạy tới, chạy lui, không có ngõ ra. Thứ gì, khi mà chúng ta lái xe, nhất là tại những thành phố lớn, và nhất là ở một vài nơi như là Washington DC chẳng hạn, đôi lúc chúng ta bị lạc đường. Bây giờ thì có GPS, tức là máy định vị, ngày xưa không có, thì việc chỉ lật bản đồ xem. Và nhiều lúc đó, nó đi lạc từ nơi này sang nơi khác, mà vừa lái xe mà không có cách nào mà mình tìm đường ra hết, và lúc đó rất là mệt mỏi. Cái sự lẫn quẩn không lối thoát đó, nó là một cảm giác rất là khó chịu, rất là bực bội ở trong đời sống. Thì ngài khuyên rằng chúng ta nên quán tưởng về sự luân hồi cũng chỉ là sự lẫn quẩn như vậy. Thế nào là sự bình tĩnh? Mình khổ, rồi mình muốn chống đối với sự khổ đó, mình muốn đi tìm một cái khác thay thế. Ví dụ như hồi chúng ta còn nhỏ, chúng ta mong rằng mình học cho ra trường, ra trường là được rồi. Nhưng ra trường mong kiếm ăn việc, công ăn việc làm, công việc làm thì mong làm sao có gia đình, thì có gia đình mong làm sao có con cái mong sao con nó lớn lên mình khỏe, khi con cái lớn lên mình mong làm sao mà mình có thể được cái tuổi già thoải mái, rồi tới tuổi già rồi bệnh nhiều quá mong dành cho sớm vậy cho để cho nó khỏi cái khổ đầy đọa của già của mình. Chúng ta sống ở trong cái vùng lẫn quẩn, muốn cái đó rồi được cái đó lại muốn cái khác, nó xây tua nó chạy sao quần chứ sao quần là cái chữ rất là thông tục ở bên ngoài mà chúng ta nói cứ chạy tới chạy lui mà nó không thành cái gì hết, và nó chỉ là sự lẫn quẩn thôi. Chúng ta phải nhìn thấy sự việc đó, và cái sự lẫn quẩn đó nó muốn gì là nó nói rằng chúng ta không có cái khả năng để vượt ra ngoài cái tầm thường mà chúng ta đang phải vướng víu, và cảm giác ở đôi khi là rất là ngán ngẩm thôi. Thì cái chữ samsara trong đạo Phật là luân hồi, lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại từ thai bào này sang thai bào khác, từ cảnh giới này sang cảnh giới khác, từ trạng thái này sang trạng thái khác, nó lặp đi lặp lại. Và sự lặp đi lặp lại đó là sự luẩn quẩn. Khi nào mà chúng ta chán được cái sự luẩn quẩn thì chúng ta có thể cảm nhận cái chán của sự luân hồi. Và điều thứ hai là sự nghèo nàn. Thế nào là sự nghèo nàn? Thưa quý vị, chúng tôi nhớ hồi còn nhỏ, ở trong cái thế giới trẻ thơ ở miền quê, không có gì để chơi đó. Thường là bày ra những thứ như là ống thụt, hay là đá gà, lấy một phía cỏ để mà đá gà, hoặc là giấy là cò. Tuổi thơ thì thực sự rất là thích những điều đó, nhưng mà nó chỉ là một kỷ niệm, và chơi rồi nó cũng chán, tại vì chính ra nó không có cái gì gọi là lâu dài, cái gì gọi là chân giá trị về điều đó. Đức Phật kể giải rằng cái sự luân hồi đó, nó tạo nên bởi cái nghiệp, bởi cái hành động mà chúng ta gọi là hạnh nghiệp, và cái hạnh nghiệp đó do cái chủ tâm tạo ra. Như vậy cái chủ tâm tạo tác thì chia tay ra của chúng ta đó, nó như thế nào thì nó sẽ tạo ra cái thế giới nó như vậy. Quý vị có thấy là một cái người mà viết một phần thơ hay, sáng tác phần thơ hay nữa, phải là người có trình độ về thơ. Một người sáng tác nhạc hay thì phải có trình độ về nhạc. Một người có thể tạo ra một cái sản phẩm mà gọi là lễ đời thì người đó phải có cái trình độ rất cao. Cái cuộc sống của chúng ta sống ở trong vòng sanh tử, bị vô minh che phủ, bị ái dục lôi kéo, và với vô minh và ái dục thì chúng ta phải hỏi rằng cái gì là cái sản phẩm của vô minh và ái dục. Cái sản phẩm từ phiền não thì nó phải nhờ đàn như là phiền não, tệ hơn phiền não, chứ nó không thể nào là cái sản phẩm của phiền não mà nó vượt thoát được. Để ngồi nghĩ đến những cái chuyện đó thì chúng ta cảm thấy nhàm, cảm thấy chán. Bây giờ thứ gì người ta nói gieo gió gặt bão, hay là trong đời sống chúng ta có bao nhiêu phiền lụy, ngồi nghĩ lại nó đều là do cái tâm nghèo nàn của chúng ta mà tạo ra. Cái tâm nó không được khéo, cái tâm nó không được sáng, cái tâm nó không được phong phú, cái tâm đó nó không được vượt thoát, cái tâm đó không được khai phóng. Thế cái sản phẩm của cái tâm đó thứ gì chính ra thì nó rất ư là nghèo nàn. Thật ra nghĩ đến cái trạng thái thứ hai mà với lời nghiêu nàng đó, thì quý vị, chúng ta nghĩ đến điều đó thì có, chúng ta có thể cảm nhận được là luân hồi nó là một sản phẩm của phiền não. Như là lời Đức Phật dạy rằng phiền não thì tạo ra nghiệp, nghiệp tạo ra quả, và cái quả đó là sản phẩm của phiền não. Thì cái sản phẩm của phiền não đó không thể nào mà nó kỳ diện, nó cao lớn, nó vĩ đại. Rồi một điểm khác mà Ngài Lama Pa Tri này cũng gợi ý, đó là sự vô định. Một ngày nào đó chúng ta đi về một nơi và máy bay nó bị cancel, chúng ta bị ngạt ở giữa đường, không biết đi đâu, về đâu. Thì lúc đó chúng ta mới thấy rằng những cái mảnh đời vô định là đáng tội nghiệp. Chúng tôi đã từng đi và từng sống những chuyến đi mà khi ra khơi rồi không biết là mình sẽ đi về đâu và mình sẽ như thế nào. Và cũng có những người rời bỏ nơi này khăn gói đi về một tiểu bang nào đó, nhưng mà đến đó cũng chưa biết là ngày mai mình ăn thế nào, ở thế nào, có tìm được người quen hay không. Thứ gì cách đây khoảng chừng 5 ngày có cái chuyện xảy ra ở chùa Pháp Luân. Đó là một chiếc tay xe taxi vào chùa chở một thanh niên mang cái vali nhỏ trong cái ba lô. Anh vào cũng chấp tay xá, và anh nói rằng anh làm việc ở bên ngôi chùa ở bên San Luis, có đi chùa. Và lúc đó có một Phật tử, một nữ Phật tử theo các quân trưởng Phật tử đi qua bên chùa để sinh hoạt. Và anh thì rất là thương cô đó, thì cô cảm tình. Rồi cô đó về, rồi mất liên lạc. Rồi bây giờ anh rất là mong được liên lạc với cô đó, không cách gì. Anh đem hình anh đưa, anh hỏi từ tội tiêm thiện với chúng tôi là có cách nào để giúp anh. Thì thật ra thưa quý vị, ở chùa chúng tôi thì có liên cầu hướng đạo, chứ không có gia đình Phật tử. Và chúng tôi thấy anh cũng tội nghiệp. Trời thì lạnh, xách cái ba lô đi tìm một người thương mà cũng mới thương thôi, và bây giờ người đó có liên lạc, bây giờ anh cố việc ở đâu. Và anh nói là cô từ là Phật tử, từ bên gia đình Phật tử, từ bên Houston, ở Houston cũng có nhiều gia đình Phật tử. Thì khi nghe chúng tôi giải thích là ở đây không gia đình Phật tử, thì anh hỏi chúng tôi là ở đây có chùa nào có gia đình Phật tử, thì chúng tôi giới thiệu hai ba ngôi chùa có gia đình Phật tử, thì anh lại đi sang bên đó. Chúng tôi nhìn cái dáng anh đi và chúng tôi cảm thấy ái ngại. Dĩ nhiên là thành phố Houston thì không có nhiều chùa, hai mấy ngôi chùa thì cũng có thể tìm, cuối cùng mình cũng ra. Nhưng mà trời lạnh lẽo cuối năm mà đi tìm một người thương mà đến chùa chưa chắc là chỉ được. Thì lúc đó thứ gì chứ tôi thấy cuộc sống nó quả là những cái mảng đời vô định. Đôi khi chúng ta đi tìm cái gì đó, nhưng mà chúng ta cũng biết là có bao nhiêu hy vọng, bao nhiêu phần trăm. Thật ra khi mà chúng ta đọc về sự sinh tử, một con người rời bỏ cuộc đời này, khi mà họ nhắm mắt ra đi thì gọi là đi theo cái nghiệp, hay là cái nghiệp chi phối. Cái nghiệp chi phối đó, rất ít chúng sanh trong cuộc đời này mà có thể làm chủ được cái điều phúc lâm chung của mình, làm chủ được cái hướng đi của mình. Đa phần là sự trôi dạt, bèo dạt ngay trôi, và đi về phương trời vô định. Và nếu mà chúng ta nghĩ về tính chất là bóc bên vô định của đời sống, thì chúng ta cũng thấy một phần của cái mà chúng ta gọi là cái không hoan hỷ của cái luân hồi. Sự thứ gì chúng ta còn có rất là nhiều khía cạnh khác. Nhưng mà ở đây chúng tôi chia sẻ với quý vị thêm một cái cảm giác nữa trong lòng chữ viết. khi mà chúng ta sống đó, như là một ông cha, một bà mẹ mà thấy đứa con nó đi chơi với bạn bè, bạn sống, mà đi chơi khuya thì trở nên lo lắng. Bởi vì lý do trong lòng nghĩ rằng những người trẻ chơi chung với nhau mà ham chơi thường là vui ít, may ít mà rủi nhiều. Cái may ít mà rủi nhiều đó là cái thân phận của chúng ta sống trong đời này. Cuộc sống của chúng ta, cái gọi là hanh thông, cái gọi là như ý thì ít, mà cái gọi là bất tận nguyện thì nó nhiều lắm. Và trong vòng luân hồi, thứ gì chúng ta có tạo nhiều cái ác nghiệp mà chúng ta không tưởng được. Ví dụ như là mình là người tỉnh táo, có học Phật Pháp, có bạn bè, có thầy tổ, có anh em, có huynh đệ, thì thiệt ra mình khó làm những chuyện như giết cha, giết mẹ, hay là mình khó làm những cái chuyện mà chúng ta không muốn làm. Nhưng mà thưa quý vị, cuộc đời của chúng ta nó có nhiều cái chuyện lạ lắm. Hãy con người vì danh, con người vì lợi, con người vì tự ái có thể làm những chuyện mà mình không ngờ là mình làm như vậy. Yeah. Ví dụ như nhà lãnh tụ của Bắc Hàn đem ông chú, đem ông Dưỡng ra để mà xử tử. Thì cái chuyện mà đem ông Dưỡng ra xử tử, rồi bà cô mình được ca ngợi là có công, đã tố cáo chồng, rồi đã đưa chồng ra để chỉ điểm cho tôi bắt chồng, rồi chồng mới bị xử tử xong mà cô ra ngồi trên ghế để xem văn nghệ. Nên cuộc đời mình có nhiều lúc mình cảm thấy rằng nó quả thực là nó đầy dẫy sự đau khổ. Nếu mà chúng ta sanh là một người có quyền hành thì chúng ta dễ tạo tác nhiều ác nghiệp. Nếu chúng ta sanh là một người cô thế thì dễ bị bất tất. Và nếu chúng ta sanh là một người đẹp thì dễ bạc phận. Và sanh là người xấu thì dễ bị người ta chê cười. Và sanh là người nghèo thì đối khổ. Và sanh là người giàu thì lắm lo. Nhiều cái chuyện phải nghĩ. Thì cái chuyện mà cuộc sống này nó đưa đẩy đó. Đôi lúc mình làm những chuyện mà mình hoàn toàn không muốn làm. Và làm hoàn toàn một lần. Chúng tôi sống tới những tuổi thì chứng kiến nhiều chuyện là anh em huynh đệ rất là thân thiết với nhau một thời. Rồi vì lý do này, lý do khác là ta trở mặt với nhau. Và khi ta trở mặt với nhau, coi nhau như người thù. Cuộc đời nó là như vậy. Bây giờ mình cứ nghĩ rằng cha mình, mẹ mình, anh mình, chị mình, em mình, một ngày nào đó mình vì danh, vì lợi, mình phải tàn sát những người đó. Mình phải làm thế này, khi thì mình nghĩ sao? Nhưng mà mình nghĩ, ồ, chuyện chắc chắn 100% tôi không bao giờ làm hết. Nhưng mà trong vòng luân hồi chúng ta sẽ làm những chuyện đó. Không biết được. Chúng ta hãy nghĩ về giọt nước mắt của La Sạch Thế giết mua Bình Sa Vương rồi. Rồi một ngày khi mà nghe thấy đứa con đầu lòng mình chào đời rồi, thì tự nhiên cái tình phụ tử đó vậy chạy ra, hãy thả ta cha ta ra, hãy thả cha ta ra. Thì lúc đó Bình Sa Vương đã chết rồi. A Sạch Thế vẫn có nhân tính, nhà vua vẫn có nhân tính. Nhưng mà phải có một điều như vậy, ở trong một phút lầm, một giây lỡ thì được. Cái lầm lỡ đó nghe lời về bạn Nam ra và giết cha mình không có thiệt chủ được. Cái đó là cái lỗi của luân hồi. Luân hồi là vậy đó. Dạ, luân hồi là cái cuộc sống mình may ít rủi chuyện. Cái chuyện nếu mà làm việc tốt thì nó ít, mà làm việc xấu thì nó nhiều. Mình nghĩ chuyện đó đôi khi cũng cảm thấy sợ thứ chứ. Cảm thấy sợ, rất là sợ. Thì chúng tôi thương cái điều như vậy là nó không có dễ dàng để mà chúng ta nhàm chán sanh tử hay là vây linh lại với luân hồi. Đa phần là chúng ta truy cầu, chúng ta mong muốn, chúng ta muốn là mình sẽ trở thành một người thế này, mình sẽ trở thế kia, được địa vị này, được chức vụ kia, ông này bà kia, rồi thế này thế khác. Mình chỉ mong là tôi sẽ là cái gì đó và xin cho tôi đừng là cái gì đó. Nhưng mà có bao giờ chúng ta hỏi rằng những cái mà mình mong rằng mình sẽ thế này, đừng như thế kia đó, nó có được như ý hay không? Nếu nó được như ý thì cuộc đời đâu gọi là vô ngã. Và mình khi mà mình được là như vậy, mình không được là những thế kia đó, thì mình sợ cái vui ra sao, buồn ra sao, mình có hỏi không? Thế hoặc giả là khi mà chúng ta sống ở trong cuộc đời, chúng ta nhìn thấy những cái đổi trắng thay đen, những cái lừa đảo, chúng ta có đủ cái sự tỉnh táo để nhằm chán, để thấy à, cuộc sống nó là như vậy. Quý vị đừng nói chúng tôi vi quan, nhưng mà phải nói một điều rằng Đức Phật Ngài dạy rằng Ngài chi tiết theo đây là cái lỗi của dục lạc. Vì dục lạc nên cha tranh chấp với con tranh chấp với cha, anh em tranh chấp tàn hại lẫn nhau, bạn bè tranh chấp tàn hại lẫn nhau. Và cái việc đó đó là cái việc mà mình thấy nó rõ ràng rồi. Giờ mình đã sống, mình đã thấy là anh em tình như nước, là cuộc đời như nước đại, tình nghĩa như đại dương mênh mông biển, nhưng mà vì sự tranh chấp mà cũng trở mặt với nhau. Cuộc đời thân đó rồi thù đó, cuộc sống nó vui đó rồi buồn đó, thăng đó rồi trầm đó. Nếu mà chúng ta nghiệm, chúng ta thấy và chúng ta nhận cho đủ, thì chúng ta thấy rằng luân hồi quả là lẫn quẩn, luân hồi quả là vô định, luân hồi quá là vui ít, may ít mà rủi nhiều. Và thưa quý vị, luân hồi nói cho cùng nó chỉ là một sản phẩm của phiền não. Và cái sản phẩm phiền não cũng cái tư duy mà phiền não thì nó, cái sản phẩm nó sẽ làm sản phẩm cát bị một sản phẩm tốt, sản phẩm đẹp được. Mình phải nghĩ điều đó, mình phải thấy điều đó, mình phải cảm giác giờ tránh sinh tử. Vì vì người học Phật á, thì chúng ta nên nhớ rằng cái cách mà Đức Phật dạy chúng ta, Ngài dạy chúng ta nên hiểu về cái khổ chứ. Nếu mình hiểu về cái khổ, hiểu về nhân sinh khổ, thì mình sẽ thấy được cái gì về khổ. Mình thấy được con đường gì về khổ, nhưng mình phải hiểu cái khổ chứ. Chúng ta thì không có chịu hiểu cái khổ. Mình dễ nảy mình nói, ồ, cái đó tôi không thích bàn với. Tôi chỉ muốn nói cái gì hạnh phúc, cái gì tuyệt vời, cái gì xảy ra sau khi mà mình kết liền sanh về đổ. Nhưng mình không hiểu cái kiếp này. Không hiểu cái tiền mà đòi hỏi kiếp sau. Chúng ta không hiểu khổ đau mà chúng ta đòi thấu rõ hạnh phúc. Thật ra những điều đó nó không có thật gì vậy. Rồi đối với tất cả khi mà chúng ta thấy được, chúng ta nghiệm được, thì thật sự mình đồng ý là đó là một bài học khó tiêu hóa, nhưng mà chúng ta cũng có thể cảm nhận được một phần. Thứ gì đó là bài điều mà chúng tôi chia sẻ, nhưng sự yêu cầu của Thầy Thị Siêu bây giờ có lẽ là chúng tôi xin dành ít giờ còn lại để xem Chư Tăng có vị đâu. Sau sự tòa Thị Siêu và chúng tôi thì bây giờ chúng ta chỉ còn có Đại Đức Pháp Tính. Quý Đại Đức Pháp Tính nghe được không? Nếu Đại Đức Pháp Tính nghe được thì xin thỉnh Đại Đức Pháp Tính hòa nghỉ trở lại với một câu thảo luận. Có vị nào chắc chắc cho vài chữ xin Đại Đức Pháp Tính có nghe được không? Ôi, giờ thấy Đại Đức Pháp Tính rồi. Câu hỏi này Đại Đức Pháp Tính gì như vậy? Khi người ta nói cái khổ luân hồi, người ta nghĩ rằng mình chết rồi phải nghiệm khổ luân hồi. Nhưng mà cái khổ của luân hồi có thể thấy được ở trong đời này không? Thấy được trong hiện tại, ví dụ như hôm qua mình đi ngủ, sáng mình thức dậy, rồi tối mình đi ngủ. Cái đó mình có thể cảm nhận được cái khổ của luân hồi ngay trong kiếp sống này không? Anh kính thỉnh Đại Đức Pháp Tính.
Nam mô Bổn Sư. Con một lần nữa xin kính lãnh lại đến sư cụ Thị Siêu, chúng tôi được đang ở nước Bình Thạnh, cùng là chư Tôn Đức Tăng. Chào quý cô Tôn Nữ và các vị thiền nam thiền nữ. Cảm ơn quý vị đã cho chúng tôi biết được tình hình là rõ. Kính bạch thượng tọa, kính thưa đại chúng, nói về cái khổ của linh hồn, cái khổ của linh hồn thì thật sự nếu mà một người nào mà có tâm là chỉ cần suy tư một chút thôi, có suy tư một chút thôi,
thì chúng ta sẽ thấy được cái khổ luân hồi. Cái khổ luân hồi trước tiên đó là có cái căn bản nào mình nó dạ, quý vị nghe lại được phải không? Quý vị nghe lại âm thanh của chúng tôi chưa? Dạ, yeah, ơn quý vị. Nói về cái khổ căn bản là khổ gì? Khổ sanh, khổ già, khổ bệnh, khổ chết. Thương phải xa, ghét phải gần. À, cái gì mà muốn là không được là khổ. Thì những cái điều mà chúng tôi vừa kể thì quý vị thấy rằng là mình quán xét lại cái gì mình cũng sẽ trải qua thôi. À, thành ra chúng tôi mới nói rằng là cái khổ luân hồi này mình sẽ thấy được ngay trong hiện tại, à, chứ không cần phải biết sao. Ví dụ như giờ quý vị thấy rằng đối với cái sự già, thì mình biết rằng là trước sau gì mình cũng phải già thôi, không thể nào mà mình chỉ ăn hoài. Hoặc là đối với cái bệnh, cái sự bệnh như vậy, thì quý vị thấy nếu mà mình không bị cái chứng bệnh này, cũng bị di chứng.
Xin đại đức Phật Thích Quang Hỷ sẽ lại bị ở trong trung không còn nghe gì nữa. Xin tỉnh đại đức Phật Thích.
Hình như là không biết như thế nào đó, do cái đường mạng chậm hay sao, chúng tôi và chúng tôi cảm thấy hai người bị nhà con thấy trong cái máy con có lúc thì con cầm mic, có lúc thì thường tỏ chắc ảnh cầm mic. Nào bây giờ thì chúng tôi tiếp tục nói về cái sự khổ. Quý vị biết rằng có những lúc chúng tôi thì hai thì chúng tôi tầm mới có 30 mấy tuổi thôi, mình chưa có tới cái mình cũng chưa có đến nỗi là già quá. Nhưng mà thật sự ra mình nhìn những cái vị sư ở trong chùa các vị lớn tuổi thành ra chúng tôi rất là sợ về cái điều đó. Chúng tôi thường tâm sự là chúng tôi nói rằng nếu khi mà sống đến 50-60 tuổi mà còn khỏe mạnh, còn tụng kinh được, còn giảng được, hoặc là nói chung còn là cái gì mà nó có lợi ích cho Phật giáo hoặc là cho mọi người được, thì lúc đó chắc là có lẽ mình sẽ thiết tha cái đến sự sống. Còn như mà đến 50-60 tuổi mà mình ví dụ như là mình tiểu đường hay là những cái chứng bệnh gì đó nó đến với mình, thì lúc đó chắc có lẽ là phải tìm một cái pháp môn nào đó để mà mình lo tu tập rồi để mình chuẩn bị mình ra đi thôi, chứ nó không có cái gì mà được gọi là thiết tha trong cuộc sống. Thì kính thưa quý vị, có nhiều người người ta nghĩ rằng những cái tư tưởng đó mình coi bộ như là mình có sự bi quan quá, nhưng mà thật sự ra tuy là mình chưa có già nhưng mà mình nhìn những vị khác già mình thấy nó có nhiều cái nó tủ thân lắm. Khi mà mình còn trẻ thì có rất là nhiều người người ta sẽ đến với mình, nhưng mà khi đến cái tuổi đó rồi mọi người sẽ ghét mình quá nếu mà mình trở thành cái người mà không có còn lợi ích nữa. Thành ra ý chúng tôi muốn nói về cái điều này là quý vị thấy là đối với cái sự khổ của luân hồi, có nhiều khi nói về cái chữ luân hồi này, thì chúng ta nghe chúng ta không có sợ, là chúng ta nghe chúng ta không có sợ, nhưng mà cởi ra tại sao cái luân hồi này được gọi là khổ, tại vì mình phải sanh đi sanh lại, có khi mình sanh ở trong bào thai của một người, có khi mình sanh ở trong bào thai của những cái loài hoàn sanh, có khi mình sanh xuống địa ngục, có khi mình sanh làm loài Atula hoặc là sanh làm ma quỷ. Thành ra khi mà mình nói từ những cái sự sanh đó chưa mới có nói đại cương thôi, chưa có nói chi tiết. Nếu mà chúng ta mà nói cái phần mà chi tiết nữa thì chúng ta sẽ được rất là cảm thấy nhàm chán với cái sự sanh đi sanh lại này. Còn khi mình nhắc cái sự bệnh đó, chỉ có nhiều khi tâm của chúng ta nó bị lơ đỡ đó, thì chúng ta không có suy tư, là chúng ta không có suy tư vào thì lúc đó là chúng ta chưa có sợ. Ví dụ như quý vị thấy là khi mà chúng tôi vào ở trong bệnh viện thì mình thấy mình thì mình gặp một hai ca bệnh thôi, một hai ca bệnh ví dụ như là mặt mày bầm đen rồi máu me ứ đọng vân vân, thì mình thấy như vậy mình cảm thấy mình rất là kinh sợ hoặc là hốt hoảng. Nhưng mà quý vị thấy là những người y tá trong đó, người ta thấy cái cảnh đó nó thường mà người ta thấy cái cảnh đó thường mà nghe như là tâm của người ta nó không có rúng động nữa, thậm chí quý vị thấy khi mà vào ở trong bệnh viện đó, thì mình thấy những y tá người ta chăm sóc bệnh nhân vậy rồi thì khi mà họ trở về phòng của họ thì họ cũng lo họ chen điểm, có nghĩa là có nhiều khi họ lo họ trở về phòng họ sửa cái mái tóc hoặc là họ tô son môi hoặc là họ coi lại cái nhân viên của họ. Thì mình thấy rõ ràng cái điều này có nhiều, có những người người ta có cái căn duyên thì người ta nhìn những cái sự khổ đó người ta sẽ rất là sợ hãi, nhưng mà có những người người ta nhìn cái điều này là người ta cũng thấy cái chuyện nó bình thường. Thành ra mỗi người có một cái căn cơ khác nhau, nhưng mà chúng ta chỉ cần học ở trong pháp, học ở trong lời dạy của Đức Phật thôi, thì chúng ta sẽ có cái tâm để ý đó, là chúng ta sẽ có cái tâm để ý đến cái gì, để ý đến cái dòng sanh tử luân hồi. Thì chính khi mà chúng ta để ý được cái dòng sanh tử luân hồi này, thì chúng ta sẽ cảm nhận ngay trong hiện tại luôn. Có nghĩa là ngay trong hiện tại này chúng ta sẽ bị chi phối bởi cái sự bệnh già, bởi cái sự chết, hoặc là cái sự mà cầu bất đắc dĩ, có nghĩa là có những cái mình muốn mà không có được. Thì khi mà chúng ta suy tư như vậy rồi á, thì chúng ta biết rằng là chưa chắc gì mà khi mà chúng ta chết mà nó hết khổ, chúng ta còn tái sanh vào cái bào thai này, còn tái sanh vào cái bào thai kia. Thành ra quý vị thấy rằng cái sự luân hồi này đó, chúng tôi nói rằng là nếu chúng ta có cái sự quán xét, chúng ta có cái sự quán tưởng, chúng ta có cái sự suy tư, thì chúng ta sẽ thấy và cảm nhận cái sự khổ ngay trong hiện tại này, chứ không cần đến ở trong tương lai. Ví dụ như giờ quý vị thấy rằng cái chuyện mà nó nhỏ nhặt nhất đi, tại sao mà chúng ta ngồi chúng ta nghe pháp 5-10 phút chúng ta phải nhít qua nhít lại, tại sao vậy vậy? Tại nó mỏi xương, nó mỏi lưng, thì đó là cái sự khổ. Nhưng mà cái sự khổ này nó chưa có nhiều, cái sự khổ này nó chưa có nhiều. Đến một lúc nào đó cái tuổi của chúng ta nó hao mòn về sức khỏe, hao mòn về cái trí của chúng ta, lúc đó chúng ta muốn nghe mà nghe không được, nghe không rõ, do các căn nó đã lụng tàn, hoặc là do cái trí của chúng ta không có suy tư được, hoặc là do lúc đó cơ thể chúng ta bình mà chúng ta ngồi không được vân vân, thì đó là những cái sự khổ. Mà những cái sự khổ này thì cứ như thì đó là một chân lý, nó có thật, nó có thật. Thành ra trước sau gì tất cả chúng ta cũng trải qua cái điều này. Nếu mà một người mình ta có ý thức, ta biết rằng sẽ trải qua thì người ta sẽ cố gắng, người ta tu tập, người ta tạo trưởng phước báo. Còn có những người thì nếu mà người ta không có, người ta cũng biết được những điều này nhưng mà người ta không có ý thức, người ta tranh, có nhiều người người ta còn tranh thủ để người ta hưởng thụ, để sau này người ta già hoặc là người ta chết người ta không có hưởng thụ được. Vậy thì chung quy lại đó, nói về cái sự khổ của luân hồi này, nếu mà chúng ta có cái sự giác ý thì chúng ta sẽ cảm nhận ngay trong kiếp hiện tại này,
chứ không cần phải chờ đợi cái sao, mà không cần chờ đợi cái một lúc nào có. Thành ra chúng ta phải nhận lời dạy của Đức Phật đã cho anh cô đến để mà thấy, hoặc là ngay trong hiện tại này chúng ta sẽ cảm nhận được qua cái lời dạy của Đức Phật. Đây là những ý con xin được trình bày qua câu thảo luận của trường trò Đánh Nhiên. Bây giờ con xin được lời của cảnh trường trò trở lại. Nam mô Bụt Thầy.
Sau tôi chỉ cần để đi Phật tử. Bạch Chí Thức và thưa quý Phật tử, câu trả lời của Đại Đức Phật Tính đã kết thúc phần thảo luận hôm nay của rừng Bọc Phổ Pháp Buddha Dharma. Và chúng tôi cũng phải thưa với quý Phật tử như vậy là ở trong thời gian sắp tới, chúng ta sẽ có rất là nhiều thí dụ về những hiện tượng thiên nhiên. Và có lẽ là trong mỗi ngày như vậy phần điểm nhập, thì chúng tôi xin các vị đại sư để trình bày một số điều mà chúng tôi sưu tầm được từ những tài liệu. Bởi vì có một vài phần tự hỏi chúng tôi về điểm này như đại học hôm qua và hôm nay, thì chúng tôi nghĩ rằng rất là thú vị để chúng ta có thể biết thêm về những hiện tượng thiên nhiên đó. Ngày mai thì chúng ta sẽ nói về đặc tính của loài béo lực chữ gì. Bữa nay chúng ta học về béo cái, mai chúng ta học về béo lực. Và vị giảng sư của chương trình ngày mai là Sư Tội Pháp Tịch. Chương trình sinh hoạt hôm nay của Trung Phật Pháp Bích Đa Tâm đến đây được hoàn mãn. Kính đại lễ Sư Tội Tuyệt Siêu, đại lễ Sư Tùng Đức. Thân chào tạm biệt quý Phật tử. Kính chúc quý ngài và quý vị một ngày an lành, một đêm an lành. Nam mô Bụt Thầy nhé.
Bạch Vua Sa Thuốc lần hai, con Tâm Như thay mặt đại chúng trong rừng, chúng con kính tri chân, kính tri ân chư Tôn Đức đã mở lòng vi mẫn giảng dạy Phật pháp bổ ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ớt sứ nhân viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư Tôn Đức thanh tâm thường lạc Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm mời của Đức Tự Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng, nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Thầy. Thank you. Chúng chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây đã kết thúc. Ban điều hành rung Phật pháp của Tha Thân Hóa xin phép được đúng rung trong vài giây tới. Kính chào tạm biệt tất cả. Xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai trong giờ thường lệ. Nam mô